Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, mùng 4 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài sinh hoạt với tựa đề Lớn lên trong tình bác ái phu thê theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu trình bày về chứng tá của Cha Fausto Pops Pentorio, thừa sai tại Phi Luật Tân, Tử Đạo vì Công bằng Xã hội. Sau cùng, trong mục Đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, tổng quan về những hiện tượng khủng hoảng luân lý ngày nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Anh Phương đọc tin tức.
Vatican, hôm qua, ngày 3 tháng 5, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, xác nhận rằng Đức Thánh Cha đã gửi thư cho Tổng thống Venezuela, ông Maduro, nhưng không cho biết nội dung lá thư. Cha Lombardi nói thêm rằng, Đức Thánh Cha rất quan tâm theo dõi và chia sẻ những biến cố tại Venezuela. Như đã biết, lần can thiệp công khai gần đây nhất của Ngài là đoạn văn dài và rất hùng hồn, trong đó Ngài nói đến Venezuela trong sứ điệp phục sinh, trước khi ban phép lành với ơn toàn xá cho Roma và toàn thế giới. Đức Thánh Cha nói, ước gì sứ điệp phục sinh của Chúa đã sống lại, ngày càng chiếu soi trên nhân dân Venezuela trong những hoàn cảnh khó khăn hiện nay và trên những người nắm giữ vận mạng đất nước, để người ta có thể làm việc nhắm đến ích chung, tìm kiếm những môi trường đối thoại và cộng tác với tất cả mọi người. Ước gì ở mọi nơi, người ta cố gắng để tạo điều kiện cho nền văn hóa gặp gỡ, công lý và tôn trọng lẫn nhau, là những điều duy nhất có thể bảo đảm thiện ích tinh thần và vật chất cho các công dân. Venezuela ngày càng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Quốc gia này vốn xuất khẩu dầu hỏa, nhưng nay phải giới hạn rất nhiều việc bán xăng dầu cho dân chúng. Tình trạng chính trị tê liệt, phe đối lập chiếm đa số tại quốc hội, trong khi tối cao pháp viện đứng về phía chính quyền ngăn chặn mọi luật lệ do quốc hội thông qua.
Lagos, Đức Hồng Y John Olorunfemi Onaizekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, đã phát chết trong một cuộc tấn công. Vụ này xảy ra vào lúc 5 giờ chiều ngày 29 tháng 4 vừa qua, khi xe chở Đức Hồng Y đang trên đường tiến về thành phố Uromi, cùng với bao nhiêu xe khác đang chạy trên đường phố. Đức Hồng Y Onaizekan cho biết vụ tấn công này không nhắm vào Ngài, và xe chở Ngài chỉ tình cờ chạy đến nơi ấy vào lúc đó, đúng khi xảy ra cuộc tấn công. Đức Hồng Y cũng nói rằng những vụ như vậy vẫn thường xảy ra. Cách đây 2-3 tuần, một xe trong đó có 2 hoặc 3 linh mục cũng bị tấn công, và một linh mục bị thương nặng. Sau vụ này, 2 giám mục ở miền nam Nigeria đã lên án vụ tấn công và kêu gọi chính quyền giải quyết tình trạng thiếu an ninh ở bang Edo. 2 giám mục thuộc giáo phận thành phố Benin City và Uromi nói rằng tình trạng ngày càng trở nên nguy hiểm vì những kẻ tấn công như thế ngày càng trở nên táo bạo hơn. Đức cha Akubueze nói với các ký giả rằng, giả sử Đức Hồng Y bị trúng đạn thì sự việc sẽ ra như thế nào? Chúng tôi cảm tạ Chúa vì không có gì xảy ra, và nhân cơ hội này, chúng tôi kêu gọi Tổng thống hãy đảm bảo an ninh cho các công dân ở bang Edo. Nếu không có an ninh về tài sản và sinh mạng, thì sẽ không có đầu tư hoặc phát triển kinh tế đáng kể tại bang này và các nơi khác trong nước.
Roma, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, hy vọng những tín hiệu tích cực từ Công đồng Liên Chính Thông Giáo sẽ nhóm lần đầu tiên từ ngày 19 đến 27 tháng 6 tới đây tại đảo Creta, Hy Lạp. trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Koch cho biết sự không đồng thuận giữa các giáo hội chính thống cho đến nay là một cản trở sự tiến bộ trong cuộc đối thoại đại kết với Công giáo. Ví dụ, giáo hội chính thống Bulgaria rất dè dặt đối với vấn đề đại kết Kitô. Vì thế, Ngài hy vọng trong công đồng chính thống giáo tới đây sẽ có một dấu hiệu rõ ràng trong việc tiếp tục đối thoại đại kết của chính thống giáo với Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Koch cũng đề cập đến việc Đức Thánh Cha Francisco sẽ tham dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Tin lành Luther, tổ chức ngày 31 tháng 10 tới đây tại thành phố Lund bên Thụy Điển. Đức Hồng Y nói, không phải các tín hữu Luther mời Công giáo, nhưng là các tín hữu Luther và Công giáo cùng mời những người khác. Đây là một dấu hiệu rất tích cực. Chúng tôi đáp ứng ước muốn của các tín hữu Luther đi tới thành Lund, và tôi rất vui mừng và biết ơn vì Đức Giáo Hoàng Francisco nhận lời tham dự lễ kỷ niệm này. Buổi cầu nguyện đại kết với Đức Giáo Hoàng Francisco và Đức Giám mục Munip Junam, Chủ tịch Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới vào ngày 31 tháng 10 năm nay, khởi đầu chương trình mừng kỷ niệm của các giáo hội tin lành trên thế giới. Đức Hồng Y Koch cho biết, Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới nhấn mạnh chiều kích đại đồng của biến cố cải cách, vì thế lễ khai mạc không được cử hành tại Đức. Quốc gia này chỉ là một trong những nước cải cách, và trụ sở của Liên hiệp Tin lành Luther được đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ngày 31 tháng 10 năm 1517, Martin Luther, linh mục dòng thánh Augustino, tại nhà thờ lâu đài Wittenberg ở miền Đông Đức, đã công bố 95 luận đề cải cách.
Dublin. Các giám mục ở miền Bắc Ireland kêu gọi các tín hữu hãy để ý lập trường của các ứng viên và đảng phái về vấn đề luật cho phá thai và chống nghèo đói trong cuộc bầu cử nghị viện miền này vào ngày mai, 5 tháng 5. Trong thư mục vụ dài công bố trước cuộc tuyển cử, các giám mục Bắc Ireland cũng kêu gọi các tín hữu cử tri Công giáo quan tâm đến lập trường của các ứng cử viên về những vấn đề như sự thay đổi khí hậu, quyền của giáo hội được đảm trách các tổ chức từ thiện, được nhận tài trợ của chính phủ. Các tín hữu Công giáo tham dự các thánh lễ vào cuối tuần 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, nhận được những truyền đơn với 10 câu hỏi nên đặt ra cho các ứng cử viên, trong đó có chính sách của các đảng phái về phá thai và nạn trẻ em nghèo đói. Khóa tới đây của Nghị viện Bắc Ireland sẽ bàn về vấn đề có nên du nhập luật cho phá thai vào miền này hay không. Các giám mục khẳng định rằng, một điều không thể chấp nhận được về luân lý, đó là ủng hộ những chính sách làm thương tổn sự thánh thiêng bất khả xâm phạm của sự sống con người, quyền sống của những người vô tội trong mọi hoàn cảnh. Về vấn đề trẻ em nghèo đói, các giám mục ghi nhận rằng, Bắc Ireland là miền duy nhất trong Vương quốc Anh có tỷ lệ trẻ em nghèo đói gia tăng, với hơn 101.000 em sống dưới mức nghèo đói.
Liên Hiệp Quốc. Hơn 400.000 người đã ký tên vào một thỉnh nguyện thư yêu cầu Liên Hiệp Quốc có biện pháp chống lại các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo IS đối với các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Thỉnh nguyện thư này đã được ông Ignacio Arzuaga, chủ tịch tổ chức Citizen Go, trao cho các quan chức của Liên Hiệp Quốc ở New York hôm 29 tháng 4 vừa qua. Đây là một tổ chức chuyên bảo vệ và thăng tiến sự sống, gia đình và tự do trên thế giới. Việc trao thỉnh nguyện thư này diễn ra trong chương trình hội thảo dài 3 ngày về số phận các tôn giáo thiểu số ở Trung Đông. Qua việc thu thập chữ ký trực tuyến này, tổ chức Citizen Go muốn thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc tuyên bố nhà nước Hồi giáo IS phạm tội diệt chủng và có những hành động truy tố pháp luật chống lại lực lượng này qua tòa án hình sự quốc tế. Đức cha Joseph Danlami Bagobiri, giám mục giáo phận Kafankan bên Nigeria, và Đức tổng giám mục Jean Clement Jambak của giáo phận Aleppo, Syria, thuộc giáo hội Công giáo Menkit, cũng hiện diện với ông Arzuaga trong buổi trình thỉnh nguyện thư với các chữ ký. Đức cha Bagobiri nói rằng các tín hữu Kitô ở Trung Đông và Nigeria đang trở thành những lớp người có nguy cơ bị biến mất.
Palestine. Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, hứa bảo vệ các tín hữu Kitô trên các lãnh thổ của người Palestine và toàn Trung Đông. Ông bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp nhân lễ phục sinh được các tín hữu chính thống giáo cử hành hôm 1 tháng 5 vừa qua. Ông coi việc bảo vệ này là điều thuộc về nghĩa vụ và sứ mạng của ông. Tổng thống Abbas cũng nói rằng cần dùng mọi phương thế để chấm dứt tình trạng biến mất của các tín hữu Kitô ở Thánh Địa. Sự kiện này cũng ảnh hưởng nguy hiểm tới sự sống chung, đặc tính đa nguyên và tự do tôn giáo ở địa phương. Tổng thống Abbas gọi sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô Á Rập ở Jerusalem là một sự phong phú và quý giá. Đồng thời, ông đề cao việc ký kết hiệp định cơ bản giữa Palestine và Tòa Thánh hồi tháng 6 năm ngoái, và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay, mang lại sự phát triển tích cực cho các tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về đề tài Lớn lên trong tình bác ái phu thê theo tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, trong phần bàn về việc lớn lên trong tình bác ái phu thê, ngoài sự chung sống và chia sẻ mọi sự trong toàn cuộc đời, niềm vui và vẻ đẹp của tình yêu hôn nhân, Đức Thánh Cha còn khai triển vài điểm khác như lấy nhau vì tình yêu được biểu lộ và lớn lên, và việc cần thiết phải đối thoại giữa hai vợ chồng. Ngài viết, tôi muốn nói với các người trẻ rằng không có gì trong tất cả những điều này bị hư hỏng khi tình yêu mặc lấy hình thái của cơ chế hôn nhân. Sự kết hiệp tìm thấy trong cơ chế này kiểu nhập thể sự ổn định và trưởng thành thực sự và cụ thể của nó. Có đúng thật là tình yêu thì rất nhiều hơn là một sự thỏa thuận bề ngoài hay một hình thái của khế ước hôn nhân, nhưng cũng chắc chắn là quyết định trao ban cho hôn nhân một hình thể hữu hình trong xã hội với các dấn thân xác định, biểu lộ tầm quan trọng của nó. Nó cho thấy sự nghiêm chỉnh của việc đồng hóa với người khác, nó ám chỉ một thắng vượt khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa của tuổi trẻ, và nó diễn tả quyết định thuộc về nhau. Lấy nhau là một kiểu diễn tả rằng, thực sự, người ta bỏ tổ ấm hiền mẫu để dệt các tương quan khác mạnh mẽ và lãnh một trách nhiệm mới trước một người khác. Điều này có giá trị hơn rất nhiều một hiệp hội tự phát nhằm khích lệ nhau, và nó sẽ là một việc tư nhân hóa hôn nhân. Hôn nhân như cơ chế xã hội là sự che chở và là dụng cụ cho việc dấn thân đối với nhau, cho sự trưởng thành của tình yêu, để cho quyết định của người khác lớn lên trong vững vàng, cụ thể và sâu xa, đồng thời để nó có thể chu toàn sứ mệnh của nó trong xã hội. Vì thế hôn nhân vượt quá mọi kiểu mau qua, và nó kéo dài. Nòng cốt của nó đâm rễ sâu trong chính bản chất của con người và xã hội tính của nó. Nó bao gồm một loạt các đòi buộc nảy sinh từ chính tình yêu, từ một tình yêu xác quyết và quảng đại, đến độ có khả năng đánh liều cả tương lai. Lựa chọn hôn nhân trong kiểu này diễn tả quyết định thực sự và hiệu quả, biến đổi hai con đường thành một con đường, cho dù có gì xảy ra đi nữa và mặc cho bất cứ thách đố nào. Vì tính cách nghiêm chỉnh của dấn thân công khai này của tình yêu, nó không thể là một quyết định vội vã, mà vì cùng lý do đó, người ta không thể rời lại một cách vô hạn định. Dấn thân với một người khác trong kiểu triệt để và vĩnh viễn luôn luôn bao gồm một số liều lĩnh và đánh cá táo bạo nào đó. Việc khước từ lãnh nhận dấn thân ấy là ích kỷ, vụ lợi, hèn hạ, không biết thừa nhận các quyền lợi của người khác và không bao giờ đi tới chỗ giới thiệu họ với xã hội như đáng được yêu thương một cách vô điều kiện. Đang khác những người thực sự si mê, có khuynh hướng biểu lộ tình yêu của họ cho các người khác. Tình yêu được cụ thể hóa trong một hôn nhân ký kết trước các người khác, với tất cả các đòi buộc phát xuất từ cơ chế này, là việc biểu lộ và che chở của một tiếng có, người ta trao ban không dè dặt và không giới hạn. Tiếng có ấy có nghĩa là nói với người khác rằng họ sẽ có thể luôn luôn tín thác rằng họ sẽ không bị bỏ rơi nếu họ sẽ mất đi sự lôi cuốn, nếu sẽ có các khó khăn hay nếu được cống hiến các cơ may vui thú mới hay các lợi lộc ích kỷ.
Tình yêu được biểu lộ và lớn lên. Tình yêu bè bạn hiệp nhất tất cả các khía cạnh của cuộc sống hôn nhân và trợ giúp các thành phần trong gia đình tiến tới trong mọi giai đoạn của nó. Vì thế, các cử chỉ diễn tả tình yêu ấy phải được liên lỉ vun trồng, không hà tiện, nhưng giàu lời nói quảng đại. Trong gia đình cần dùng lời nói, tôi muốn lặp lại ba từ, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, là ba từ chìa khóa. Khi trong một gia đình, người ta không xâm lấn và xin phép, khi trong một gia đình người ta không ích kỷ và học nói cảm ơn, và khi trong một gia đình một người nhận ra rằng mình đã làm một điều xấu và biết xin lỗi, thì trong gia đình ấy có hòa bình và có niềm vui. Chúng ta đừng hà tiện trong việc dùng các từ này, hãy quảng đại trong việc lặp lại chúng ngày qua ngày, bởi vì vài thinh lặng đè nặng, đôi khi cả trong gia đình, giữa chồng vợ, giữa cha mẹ và con cái, giữa các anh em với nhau, trái lại, các lời thích hợp được nói đúng lúc, che chở và dưỡng nuôi tình yêu ngày qua ngày. Tất cả điều này được thực hiện trong một con đường lớn lên thường hằng. Hình thái đặc biệt này của tình yêu là hôn nhân, được mời gọi trưởng thành liên lỉ, bởi vì cần luôn luôn áp dụng cho nó điều Thánh Thomas Aquino đã nói về tình bác ái. Do bản chất của nó, bác ái không có giới hạn, tăng trưởng, vì nó là một sự tham gia của tình bác ái vô tận là thánh thần. Cả từ phía chủ thể cũng không thể đặt một giới hạn cho nó, bởi vì với sự lớn lên của tình bác ái, cũng luôn càng lớn lên hơn khả năng của một tăng trưởng tiếp theo. Thánh Phaolô đã mạnh mẽ khích lệ như sau, xin Chúa làm cho anh em lớn lên và tràn đầy trong tình yêu giữa anh em và đối với mọi người. Và ngày thêm, còn về tình huynh đệ, thưa anh em, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tiến tới nhiều hơn nữa. Còn hơn thế nữa, tình yêu hôn nhân không được giữ gìn trước hết bằng cách nói tới sự bất khả phân ly như là một bó buộc hay bằng việc lặp lại một giáo lý, mà bằng cách củng cố nó nhờ một sự tăng trưởng liên lỉ dưới sự thúc đẩy của ơn thánh. Tình yêu mà không lớn lên thì bắt đầu có các nguy cơ, và chúng ta chỉ có thể lớn lên khi đáp trả lại ơn thánh Chúa qua các cử chỉ của tình yêu, với các cử chỉ trìu mến thường xuyên hơn, sâu đậm hơn, quảng đại hơn, hiền diệu hơn, tươi vui hơn. Người chồng và người vợ sống ý nghĩa của sự kết hợp riêng và luôn càng ngày có được nó một cách tràn đầy hơn. Ơn tình yêu của Thiên Chúa được đổ tràn đầy trên hai vợ chồng, cũng đồng thời là một lời kêu gọi phát triển món quà ơn thánh đó. Một vài tưởng tượng về tình yêu liêu trai và toàn hảo thì không tốt, vì chúng không có kích thích tăng trưởng nào. Một ý tưởng thiên quốc về tình yêu trần thế, quên rằng điều tốt đẹp hơn là điều chưa đạt tới được, là rượu chín mùi với thời gian. Như các giám mục Chi Lê đã nhắc nhớ, không có các gia đình toàn vẹn mà quảng cáo lừa đảo và duy tiêu thụ đề nghị với chúng ta. Trong các gia đình đó, năm tháng không qua đi, không có bệnh tật, khổ đau, cái chết. Quảng cáo duy tiêu thụ cho thấy một ảo ảnh, không dính dáng gì tới thực tại mà các bậc cha mẹ trong gia đình hàng ngày phải đương đầu. Chấp nhận với óc thực tế các hạn hẹp, các thách đố và các bất toàn, và lắng nghe lời kêu gọi hiệp nhất lớn lên, làm cho tình yêu trưởng thành, và vun trồng tình liên đới của sự hiệp nhất thì lành mạnh hơn.
Đối thoại là một kiểu ưu tiên và không thể thiếu để sống, diễn tả và làm chín mùi tình yêu trong cuộc sống hôn nhân và gia đình. Nhưng nó đòi hỏi một thực tập dài và dấn thân. Đàn ông, đàn bà, người trưởng thành và giới trẻ có các kiểu truyền thông khác nhau, dùng các ngôn ngữ khác nhau, di chuyển với các mật hiệu khác nhau. Kiểu đặt câu hỏi, kiểu trả lời, giọng sử dụng, thời điểm và các yếu tố khác có thể điều kiện hóa việc truyền thông. Ngoài ra cần luôn luôn phát triển vài thái độ diễn tả tình yêu khiến cho việc đối thoại có thể đích thực. Dành thời gian cho mình, thời gian phẩm chất, gồm việc kiên nhẫn và chú ý lắng nghe để cho người khác diễn tả tất cả những gì cần diễn tả. Điều này đòi hỏi khổ chế, không bắt đầu nói trước lúc thích hợp. Thay vì bắt đầu cống hiến các ý kiến hay lời khuyên, cần phải bảo đảm là đã lắng nghe tất cả những gì mà người khác cần nói. Điều này đòi hỏi sự thinh lặng nội tâm để lắng nghe, không có các tiếng động trong tâm trí, lột bỏ mọi vội vã, để qua một bên các cần thiết và cấp bách của mình, dành khoảng không. Nhiều khi một trong hai vợ chồng không cần một giải pháp cho các vấn đề của họ, nhưng cần được lắng nghe. Họ phải nhận thức được rằng nỗi cực nhọc, sự thất vọng, sợ hãi, cơn giận dữ, niềm hy vọng, giấc mơ của họ đã được tiếp nhận. Tuy nhiên thường có các lời than thở như người phối ngẫu không nghe mình, khi xem ra bắt đầu nghe thì thực sự họ đang nghĩ tới điều gì khác, hay cảm thấy người ấy chỉ chờ cho xong chuyện, hoặc tìm cách thay đổi đề tài, hay trả lời cho nhanh để kết thúc buổi nói chuyện. Phát triển thói quen thực sự coi người khác quan trọng. Đây là việc trao ban giá trị cho con người họ, thừa nhận rằng họ có quyền hiện hữu, suy nghĩ một cách tự lập và sống hạnh phúc. Không bao giờ được đánh giá thấp điều họ có thể nói hay phản đối, mặc dù cần diễn tả quan điểm riêng của mình. Ở đây ta hiểu ngầm xác tín, theo đó, tất cả mọi người đều có một phần đóng góp cần cống hiến, bởi vì họ có một kinh nghiệm khác về cuộc sống, bởi vì họ nhìn các sự vật từ một quan điểm khác, bởi vì họ đã có các lo lắng chín mùi khác, và họ có các tài khéo và trực giác khác. Có thể thừa nhận sự thật của tha nhân, tầm quan trọng của các âu lo sâu xa của họ, và nền tảng của điều họ nói, cả đằng sau các lời gây hấn. Vì có lẽ cần tìm đặt mình vào vị thế của họ và giải thích chiều sâu con tim của họ, nhận diện điều khiến cho họ say mê và lấy nỗi đam mê ấy làm điểm khởi hành để đào sâu cuộc đối thoại.
Có tâm trí rộng rãi để không khép kín với nỗi ám ảnh trong ít tư tưởng và có sự linh động để có thể thay đổi hay bổ túc các ý kiến của mình. Có thể từ tư tưởng của tôi hay của người khác nổi lên một tổng hợp mới làm giàu cho cả hai. Sự hiệp nhất cần mong mỏi không phải là sự đồng nhất mà là một sự hiệp nhất trong khác biệt, hay một sự khác biệt được hòa giải. Trong kiểu làm giàu này, cho sự hiệp thông huynh đệ, các khác biệt gặp gỡ nhau, tôn trọng nhau và đánh giá cao nhau, nhưng vẫn duy trì các sắc thái khác nhau và các dấu nhấn làm giàu cho công ích. Cần phải tự giải thoát mình khỏi bó buộc đồng đều, và cũng cần phải khôn lanh để nhận ra đúng lúc các xen lấn có thể xuất hiện, làm sao để chúng không phá hủy một tiến trình đối thoại. Chẳng hạn nhận ra các tâm tình xấu có thể dấy lên và tương đối hóa chúng, để chúng không gây hư hỏng cho sự hiệp thông. Thật quan trọng khả năng diễn tả điều mà ta cảm thấy mà không gây thương tích. Sử dụng một ngôn ngữ và một kiểu nói có thể được chấp nhận dễ dàng hơn hay được tha nhân khoan nhượng, mặc dù nội dung đòi hỏi. Trình bày các phê bình của mình mà không gây ra giận dữ như hình thức báo thù, tránh một ngôn ngữ dạy đời chỉ tìm tấn kích, châm biếm, đổ lỗi, đả thương. Nhiều cuộc thảo luận giữa lứa đôi không phải vì các vấn đề rất nghiêm trọng, đôi khi đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, ít quan trọng, nhưng điều làm hại tâm hồn là kiểu nói lên các điều ấy hay thái độ ta có trong cuộc đối thoại. Có các cử chỉ chú ý tới người khác và các biểu lộ lòng thương mến, tình yêu vượt qua hàng rào tệ hại nhất, khi ta có thể yêu một ai đó hay khi chúng ta cảm thấy được họ yêu, chúng ta hiểu điều họ muốn diễn tả và làm cho chúng ta hiểu một cách tốt đẹp hơn. Thắng vừa sự giòn mỏng khiến cho chúng ta sợ người khác như thể họ là một địch thủ. Thật rất quan trọng xây dựng sự chắc chắn của mình trên các lựa chọn sâu xa, các xác tín và các giá trị, chứ không phải trên việc thắng một cuộc thảo luận hay trên sự kiện người ta cho chúng ta có lý. Sau cùng, chúng ta hãy thừa nhận rằng, để cho cuộc đối thoại có lợi, cần có điều gì đó để nói, và điều này đòi hỏi một sự phong phú nội tâm được dưỡng nuôi bằng việc đọc và suy tư cá nhân, bằng lời cầu nguyện và sự rộng mở cho xã hội. Nếu không, các cuộc thảo luận trở thành nhàm chán và thiếu vững vàng, khi mỗi người trong cặp vợ chồng không săn sóc trí tuệ của mình và không có các tương quan khác biệt với những người khác, cuộc sống gia đình trở thành đồng tộc hôn chế và việc đối thoại nghèo nàn đi.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe thuật lại chứng tá của cha Fausto Pope Stentorio, thừa sai tại Phi Luật Tân, tử đạo vì công bằng xã hội.
Chabot sinh năm 1952 trong một làng nhỏ quận Brianza, vùng Lombardia, Italia. Cha đã gia nhập chủng viện Saronno để học làm linh mục, nhưng năm 1974, cha chuyển sang chủng viện của Hội Truyền giáo Giáo hoàng Hải ngoại, gọi tắt là BIME, để chuẩn bị cho sứ vụ truyền giáo đến giới muôn dân mà cha cảm thấy mình được mời gọi. Hai năm sau khi lãnh nhận chức linh mục, vào năm 1979, cha bắt đầu sứ vụ truyền giáo tại đảo Mindanao, một hòn đảo lớn ở miền nam Phi Luật Tân, thường được gọi là miền viễn Tây của Phi Luật Tân. Vùng đất cha đến truyền giáo có hàng trăm ngàn hecta rừng, đất trồng trái cây và nhất là các mỏ vàng và đồng. Những cánh đồng phì nhiêu bị các nhóm thực dân chiếm hữu. Những kẻ bóc lột chỉ muốn tống khứ nhóm dân sắc tộc Manobo khỏi lãnh thổ của họ. Cha Bob được sai đến các nơi khác nhau trong giáo phận Kidapawan, sống và làm việc với những người bị bỏ rơi, đẩy mạnh việc thực thi dân chủ trong bối cảnh của bạo lực của những khu vực này. Và cuối cùng cha đến truyền giáo tại Arakan suốt hơn 20 năm, cho đến khi cha bị giết vào ngày 17 tháng 10, 2011. Cha Bob sống trong một căn lều làm bằng tre, lợp mái tôn. Đầu tiên, cha tập trung bắt đầu các công tác mục vụ bình thường của giáo xứ, chiến đấu với các dịch bệnh, chiến tranh. Sau đó, cha đã đến với nền văn hóa Manobo, đến với tôn giáo thờ kính Manama, hữu thể tối cao của họ. Cha Bob giúp các cộng đoàn bước ra khỏi sự cô lập bằng cách thành lập Hiệp hội các bộ tộc Manobo, tập hợp các bộ tộc lại để cùng cộng tác trong công việc nông nghiệp. Cha thuyết phục chính quyền Manila nhìn nhận rằng những vùng đất xa xưa đó là của các bộ tộc Manobo và ngăn chặn các hoạt động khai thác mỏ. Những việc làm của cha cản trở hoạt động của những kẻ bất lương nên cha đã bị chúng đe dọa. Nhưng cha không vì sợ hãi mà dừng lại. Họ tổ chức phục kích cha nhiều lần nhưng cha đều trốn thoát được. Cha không sợ những hành động đe dọa của họ, mà ngay các anh em cùng hội truyền giáo đã nhắc nhở với cha. Ngày 17 tháng 10 năm 2011, khi vừa ra khỏi giáo xứ ở Arakan để đi họp ở giáo phận, cha đã bị một kẻ bịt mặt đi xe mô tô bắn vào đầu và lưng. Cha đã qua đời trên đường đi cấp cứu. Cha muốn được chôn cất trong một quan tài làm từ gỗ của một cây mà cha đã trồng và được chôn cất ở Kidapawan, trung tâm giáo phận. Đó là một người bạn của cha Bob. Mỗi khi tên cha Bob được nhắc đến là có một gương mặt lại sáng lên. Dù cha Bob đã qua đời vài năm rồi, và hơn nữa, thung lũng Arakan, nơi cha bị giết và bảo vệ các bộ tộc, rất xa vùng núi Talengot, nhưng những dấu ấn cha để lại cho cộng đồng dân chúng ở Talengot vẫn không hề phai nhạt. Cộng đồng Manobo ở Talengot vẫn nhớ rất rõ về cha. Đây là một vùng nằm sâu trong vùng rừng rậm của Davao. Để đến được nơi đây, người ta phải đi qua những cánh đồng chuối bát ngát như vô tận, cho đến Santo Ninco, rồi đi xe mô tô trên những con đường lầy lội ngập bùn đến một ngôi làng với các túp lều dựng lên từ gỗ và lá dừa. Cha Post là linh mục đầu tiên đến với cộng đoàn này và cùng với Hiệp hội các thừa sai nông thôn của Phi Lịch Tân. Cha đã kết nối các bộ tộc ở Mindanao, mở rộng hoạt động truyền giáo của cha vượt khỏi ranh giới của giáo phận Kidapawan. Cha đã mở ngôi trường đầu tiên ở Talengot vì theo cha, giáo dục là con đường đúng đắn để tổ chức các cộng đoàn và giúp họ bảo vệ quyền lợi của mình. Cha đã viết trong di chúc của mình, ước mơ của bạn cũng là ước mơ của tôi, cuộc chiến của bạn cũng là cuộc chiến của tôi, bạn và tôi. Chúng ta cùng một, cùng liên kết để xây dựng nước Chúa. Talengot ngày nay đã thay đổi, không phải chỉ ở bề mặt bên ngoài, đó là hoa trái của những hy sinh của cha Post. Ngôi trường ở Dunzan đã trở thành tâm điểm cho nhiều cộng đoàn nhỏ rải rác khắp trong rừng. Ngôi trường mới được các người dân làng chung sức xây dựng. Những người trước kia là các chiến binh thường gây chiến với nhau, và điều này đã làm cho họ bị yếu thế khi phải chống lại những kẻ cướp đất của họ. Họ đã cùng nhau đào xới đất bằng tay chân vì không có dụng cụ, cùng chuyên chở từng bao xi măng cách đó cả giờ đồng hồ. ngôi trường đang tạo nên sự liên kết giữa họ. Đây là thành quả của cha Post mong đợi, các người dân cộng tác với nhau.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Tổng quan về hiện tượng khủng hoảng luân lý ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Áo Capress truyền đi ngày 24 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Quốc Cốc, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhận định rằng, các giáo hội Kitô cần cấp thiết làm sáng tỏ các vấn đề luân lý. Đức Hồng Y Quốc, người Thụy Sĩ, nói, cho đến thập niên 1990, trong quan hệ đại kết giữa các giáo hội Kitô, người ta chủ trương khác biệt về đức tin nhưng đồng nhất trong hành động. Nhưng nay thì ngược lại, trong nhiều vấn đề đức tin, các giáo hội Kitô đã tìm được sự hiệp nhất, nhưng trong lĩnh vực đạo đức sinh học thì lại nảy sinh những khác biệt mới giữa các giáo hội Kitô. Vì thế, chúng ta cần cấp thiết giải quyết các vấn đề luân lý đạo đức. Đức Hồng Y Quốc nêu ví dụ, trong các đề tài về hôn nhân và gia đình, tính dục hoặc là vấn đề về giống, gender, có sự căng thẳng và khác biệt lớn giữa giáo hội Công giáo, chính thống và các giáo hội tin lành. Đồng thời ngày nay trong các giáo hội tin lành có xu hướng xét lại hình ảnh của Kinh Thánh về hôn nhân và gia đình. Quả thực là trong thời gian gần đây, nhiều giáo hội tin lành và cả Anh giáo đã nhìn nhận các cặp đồng tính luyến ái như hôn nhân và cho phép cử hành các nghi lễ chúc hôn cho họ ở nhà thờ. Về vấn đề luân lý tính dục, phá thai, ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, làm cho chết êm dịu, nhiều giáo hội tin lành có lập trường rất thả lỏng, khác với Công giáo và chính thống. Nhiều cộng đoàn tin lành và Anh giáo theo đuổi thứ luân lý chiều theo mốt thời đại, theo sự tiến hóa của phong hóa thời đại.
Chính quyền nhiều nước Âu Mỹ đã ban hành những luật lệ thay đổi các quy luật luân lý trước đây nhân danh sự tự do và tiến bộ của con người. Chẳng hạn, Hà Lan là nước đi hàng đầu ở Âu Châu trong việc ban hành luật trợ tử. Ngày 11 tháng 8 năm 1999, Đức Hồng Y Adrianus Simonis, bây giờ là Tổng giám mục giáo phận Utrecht, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hà Lan, đã ra tuyên ngôn mạnh mẽ phê bình dự luật mới của chính phủ nước này cho phép các trẻ em vị thành niên tuổi từ 12 đến 15 được quyền yêu cầu các bác sĩ chích thuốc độc cho mình chết êm dịu trong trường hợp quá đau đớn vì mắc bệnh nan y, không còn hy vọng cứu chữa. Các em được quyền làm như thế dù cha mẹ có đồng ý hay không. Đức Hồng Y Simonis nhận xét rằng, một đằng luật pháp Hà Lan cấm trẻ em không được uống bia ở nơi công cộng vì chưa trưởng thành, nhưng đằng khác, người ta lại cho phép các em tự ý quyết định về sự sống sự chết của mình. Ngài nói, dự luật mới của chính phủ Hà Lan chỉ là một trong nhiều đề nghị vô lý, là một dấu hiệu cho thấy một chủ nghĩa cá nhân hoàn toàn và đồng thời chứng tỏ người ta đánh mất mọi nấc thang giá trị chung. Thuộc vào hiện tượng trên đây, còn có các biện pháp nới rộng thêm luật cho phá thai. Một sự kiện khác như ở Italia, báo chí và các cơ quan truyền thông hầu như hàng ngày nói đến những vụ trốn thuế, bạo hành trong gia đình, lạm dụng tính dục trẻ em từ phía những người trong gia đình, giết người. Những hiện tượng và sự kiện trên đây phản ánh xu hướng luân lý suy đồi, nhưng đây không phải là điều mới mẻ. Chẳng hạn cách đây gần 30 năm, ngày 22 tháng 11 năm 1988, các báo chí ở Italia đã đăng tải kết quả cuộc thăm dò ý kiến về các giá trị luân lý do Linh Mục Silvano Buongalassi, giáo sư môn xã hội học tại Đại học Pisa thực hiện. Cha đã chọn 1.600 người mẫu thuộc nhiều tầng lớp và lứa tuổi khác nhau tại vùng gần Đền Thánh Đức Mẹ Loreto là nơi nổi tiếng sùng đạo Công giáo. Cha yêu cầu những người được hỏi ý kiến, nhận định về tính cách trầm trọng của các tội khác nhau như ngừa thai nhân tạo, phá thai, ngoại tình, giết người, trốn thuế, kết liễu sinh mạng bệnh nhân nan y theo lời yêu cầu của đương sự, truyền tiền lậu ra nước ngoài, bóc lột công nhân, buôn bán ma túy, gây chiến tranh, vân vân. Cha Bugalasi yêu cầu những người vừa nói hãy cho điểm về các tội đã liệt kê, từ 1 tới 10 điểm, điểm càng nhiều thì tội càng nặng. Sau một năm điều tra, kết quả cho thấy những người trẻ và già tuy đều là tín hữu Công giáo, nhưng phán đoán luân lý của họ rất khác biệt nhau. Chẳng hạn, những người trẻ coi những điều đang ở ngoài phạm vi của họ là tội rất nặng như trốn thuế, truyền tiền lậu ra nước ngoài, làm ô nhiễm môi sinh, làm dơ bẩn sông ngòi và bờ biển. Trái lại, đối với những tội như ngừa thai nhân tạo, phá thai, ly dị, ngoại tình, nam nữ sống chung trước khi kết hôn hoặc ngoài vòng hôn nhân, thì họ lại coi là tội nhẹ, không đáng kể. Trong khi đó, phán đoán của những người già thì ngược hẳn lại. Họ lên án các tội phá thai, ngoại tình, dâm dục như những tội nặng, và coi nhẹ những tội đang ở trong tầm tay của họ như trốn thuế, hối lộ, chuyển tiền ra nước ngoài trái phép, vân vân.
Tình trạng suy đồi luân lý, nhất là những phán đoán sai lầm về luân lý, không những nơi những người không Công giáo, nhưng cả nơi các tín hữu và các nhà thần học Công giáo, đã thúc đẩy Đức Thánh Cha John Paul II công bố thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý, vào ngày 5 tháng 10 năm 1993, sau 6 năm trời soạn thảo. Thực vậy, trong giáo hội ngày nay nói riêng và trong thế giới nói chung, đang có những lý thuyết sai lầm về luân lý, làm cho nhiều người đánh mất ý thức về thiện ác, tự do được đề cao tới mức tuyệt đối, khiến cho vai trò của lương tâm bị quan niệm sai lầm và đi tới chỗ phủ nhận các chân lý và quy luật luân lý khách quan. Hiện tượng này góp phần làm cho đời sống luân lý trong giáo hội và xã hội bị sa sút. Ngay trong phần nhập đề, Đức John Paul II đã nêu bật lý do khiến Ngài quyết định soạn thảo thông điệp và khẳng định rằng, ngày nay dường như cần suy nghĩ về toàn bộ giáo huấn luân lý của Hội Thánh, với mục đích rõ rệt là nhắc lại một số chân lý nền tảng của đạo lý Công giáo, những chân lý đang có nguy cơ bị bóp méo hoặc bị loại bỏ trong bối cảnh hiện nay. Thực vậy, một tình trạng mới đang xuất hiện trong chính cộng đồng Kitô. Cộng đồng chứng kiến sự lan tràn của nhiều nghi ngờ và nhiều vấn nạn trong phạm vi nhân bản và tâm lý học, xã hội và văn hóa, tôn giáo và cả về thần học nữa, liên quan đến giáo huấn luân lý của giáo hội. Đây không còn phải là sự chống đối có giới hạn hoặc nhất thời, nhưng là sự đặt lại toàn bộ vấn đề gia sản luân lý dựa trên một số quan niệm về nhân loại học và đạo đức học. Ở khởi điểm của các quan niệm đó, người ta nhận thấy có ảnh hưởng hoặc công khai hoặc ngấm ngầm của những trào lưu tư tưởng đi tới chỗ tách rời tự do của con người ra khỏi quan hệ mật thiết của nó với chân lý. Vì thế người ta bác bỏ đạo lý truyền thống về luật tự nhiên, về tính cách phổ quát và giá trị trường tồn của các quy luật luân lý tự nhiên. Một số giáo huấn luân lý của giáo hội bị người ta tuyên bố là không thể chấp nhận được. Người ta cho rằng huấn quyền của Hội Thánh chỉ có thể can thiệp vào vấn đề luân lý để khuyên nhủ các lương tâm và để đề nghị các giá trị mà thôi. Để rồi tiếp theo đó mỗi người lấy hứng từ đấy mà tự đi tới những quyết định và những chọn lựa cho cuộc sống của họ.
Thánh John Paul II viết tiếp, đặc biệt cần phải ghi nhận sự cách biệt giữa một bên là câu trả lời truyền thống của giáo hội và một bên là một số lập trường thần học được phổ biến ngay cả trong các chủng viện và các phân khoa thần học về những vấn đề có tầm quan trọng chủ yếu đối với giáo hội và đời sống đức tin của các tín hữu Kitô cũng như đối với sự sống chung của con người với nhau. Người ta thường tự hỏi, các giới răn của Thiên Chúa được ghi khắc trong tâm hồn con người và thuộc về giao ước của Chúa, có thực sự có khả năng soi sáng những chọn lựa hàng ngày của mỗi người và của toàn thể các xã hội hay không? Có thể vâng lời Thiên Chúa và vì thế có thể mến Chúa yêu người mà không cần phải tôn trọng các giới răn của Chúa trong tất cả mọi hoàn cảnh hay không? quan niệm hồ nghi mối liên hệ nội tại và không thể hủy bỏ giữa đức tin và luân lý cũng đã lan tràn, đến độ dường như sự thuộc về giáo hội và sự hiệp nhất nội tại của giáo hội phải được quyết định trong tương quan với đức tin mà thôi. Trong khi đó, về phương diện luân lý, có thể dung thứ nhiều ý kiến và thái độ khác nhau để tùy lương tâm chủ quan của mỗi người hoặc tùy theo sự khác biệt của các bối cảnh xã hội và văn hóa. Trong bối cảnh ngày càng thời sự như thế, như tôi đã thông báo trong tổng thư Spiritus Domini, công bố ngày 1 tháng 8 năm 1987, nhân dịp kỷ niệm 200 năm qua đời của Thánh Alfonso Maria de Liguori, tôi đã đi tới quyết định viết một thông điệp bàn sâu rộng hơn về những vấn đề liên quan tới chính nền tảng của thần học luân lý. Nền tảng này đang bị một số trào lưu hiện đại tấn công. Tôi ngỏ lời với anh em đáng kính trong hàng giám mục là những người cùng chia sẻ với tôi trách nhiệm gìn giữ đạo lý thánh, với chủ đích xác định một số khía cạnh đạo lý có tính cách quyết định để đối phó với tình trạng khủng hoảng thực sự. Bao nhiêu khó khăn kèm theo đó là điều hệ trọng đối với đời sống luân lý của các tín hữu, đối với sự hiệp thông trong giáo hội, cũng như đối với đời sống xã hội đúng đắn và liên đới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.